Số 158, Kinh Đại Thừa Đại Bi, Phân Đà Lợi, Hán Dịch, Khuyết Danh, Phụ và Dịch Phẩm, Đời Tần, Quyển 1, Phẩm 1, Chuyển Pháp Luân. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với đại chúng gồm 62.000 vị, đều là bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã hết, tận trừ mọi sự ràng buộc đều được tự tại, tâm ý trí tuệ của các vị đều hoàn thiện giải thoát, như voi chúa được điều phục, việc cần làm đã làm xong, thoát khỏi gánh nặng đã được lợi mình, không còn qua lại trong ba cõi, có được chánh trí nên tâm hoàn toàn tự tại, đến bờ giác ngộ. Chỉ trừ một vị là tôn giả A-Nan. Trong pháp hội này còn có 84.000 vị đại Bồ Tát do Bồ Tát Di Lặc đứng đầu. Các vị đều chứng được các pháp Đà La Ni, tam muội nhẫn nhục, đều là bậc bất thoái chuyển, vui sống nơi tịch tĩnh. Chủ thế giới Ta Bà là Phạm Thiên Vương cùng với vô lượng trăm ngàn Phạm Thiên, vua cõi trời Tha Hóa cùng 80.000 vị trời Tha Hóa, vua trời hóa tự tại cùng 70.000 vị trời hóa tự tại, vua trời san đâu xuất cùng 60.000 vị trời đâu xuất, vua trời tu giả ma cùng 72.000 vị trời tu giả ma, vua trời thích đề hoàn nhân cùng 80.000 vị trời trong cõi trời 33, vua trời tỳ sa môn cùng với 100.000 giả soát quyến thuộc, chúa tỷ lưu lạc giả cùng hàng ngàn cưu bàn đồ quyến thuộc, chúa tỷ lưu ba xoa cùng hàng ngàn rồng quyến thuộc, chúa đề đà la trá cùng hàng ngàn long vương quyến thuộc, tất cả đều có mặt nơi chúng hội. Bây giờ Đức Thế Tôn hội họp cùng các vị thượng thủ như đã kể trên, các vị ấy đi vòng quanh ngài cầu hạnh đại thừa lục ba la mật, xả bỏ bốn pháp điên đảo, ánh sáng trí tuệ rạng ngời. Ngài dùng tứ diệu đế thuyết giảng khiến cho các vị đại Bồ Tát đều được vô số tam muội, do các pháp tam muội này mà vượt qua được quả vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, do các pháp tam muội này mà quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác được bền vững.
Lúc này đại Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vô Ngại Kiến, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Sư Tử Ý, đại Bồ Tát Chiếu Minh vân vân, hàng 10.000 vị Bồ Tát như vậy đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, mặt hướng về phía đông nam, gối phải quỳ sát đất, chắp tay, tỏ ý vui mừng hớn hở nói: Nam mô cung kính Liên Hoa Thượng Đa Già A Già Đậu A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà. Thành Phật chưa lâu đã hiện đại thần thông, khuyến phát được vô số ức na do tha 100.000 chúng sinh thành tựu căn lành, chứng đắc bậc bất thoái chuyển đối với đạo quả Bồ Đề. Bấy giờ Bồ Tát Bảo Chúng Minh liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vô Ngại Kiến, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Sư Tử Ý, đại Bồ Tát Chiếu Minh vân vân và hàng 10.000 vị Bồ Tát như vậy đều không nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, mà các vị từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục chỉnh tề, quay mặt về hướng đông nam, gối phải quỳ sát đất, chắp tay, tỏ ý vui mừng hớn hở, nói lên lời thế này: Nam mô cung kính Liên Hoa Thượng Đa Già A Già Độ A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà. Thật là hy hữu, ngài thành Phật chưa lâu đã thể hiện đại thần thông, ứng điểm lành, khuyến phát vô số ức na do tha 100.000 chúng sinh khiến họ thành tựu được căn lành. Cõi của Đức Như Lai ứng cúng chánh kiến tri Liên Hoa Thượng, cách cõi này xa hay gần? Ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác đến nay bao lâu rồi? Thế giới của Đức Như Lai Liên Hoa Thượng tên là gì? Quốc độ xưa ngài được bày biện trang nghiêm ra sao? Vì cớ gì mà Đức Như Lai ứng cúng quyến tri Liên Hoa Thượng lại hiện đại thần thông? Do nhân duyên gì mà có các vị Bồ Tát thấy được chư Phật Thế Tôn hiện tại nơi vô số thế giới khác trong 10 phương, và còn thấy được các vị Phật đó thị hiện thần thông mà chúng con không thấy được? Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bảo Chúng Minh: hay thay, này thiện nam, lời của ông rất khéo, điều ông hỏi rất hay. Này thiện nam, ông hỏi Như Lai về ý nghĩa như thế, tức là vô lượng ức na do tha trăm ngàn chúng sinh thành tựu được căn lành. Ông là hỏi về việc Đức Như Lai Liên Hoa Thượng đã thể hiện thần thông để trang nghiêm công độ của mình. Này thiện nam, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà giảng nói rõ. Bồ Tát Bảo Chúc Minh bạch với Đức Phật: Thưa vâng Thế Tôn, và lắng nghe Đức Phật thuyết giảng. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bảo Chúc Minh: Này thiện nam, về hướng đông nam cách cõi Phật này hàng ức trăm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa vô cùng trang nghiêm với các loại danh hoa được tung rải đầy trời, các loại hương thơm sực nước khắp cõi, nhiều cây báo trang nghiêm, nhiều núi báo, đất là lưu ly xanh biếc, vang tiếng pháp âm của Bồ Tát chẳng dứt. Nền đất lưu ly này êm dịu đẹp đẽ như là áo trời, nếu dùng chân dẫm xuống thì đất lún bốn tấc, nhưng khi nhấc chân lên đất liền trở lại như cũ. Vô số các loại hoa sen, các hàng cây bằng bảy báu đều cao đến bảy do tuần, trên ấy răng mắc các áo trời thướt tha, nhạc trời êm dịu tuyệt vời luôn hòa tấu. Trên các cây báu còn có âm thanh của các loài chim hót vang diễn đạt lời pháp giáo hóa như năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Lá cây báu va chạm vào nhau phát âm thanh hơn cả năm thứ nhạc trời. Mỗi mỗi cây báu đều tự tiết ra mùi hương thơm tỏa khắp cả ngàn gió tuần. Trên các cây báu còn có nhiều chuỗi anh lạc trời rủ xuống la đà. Trong mỗi một khoảng giữa của các cây đều có đài bảy báu, cao 500 do tuần, rộng 100 do tuần. Bốn bên của đài này có các cửa sổ lớn nhỏ đủ loại, vây quanh đài là ao nước tự nhiên, dài 80 do tuần, rộng 50 do tuần. Các bậc thềm nơi bốn bên của ao nước đều bằng bảy báu, hoa sen xanh nở đầy cả mặt ao, mỗi một hoa sen rộng cả một do tuần. Trên các đài hoa hiện ra các vị đài Bồ Tát lúc đầu đêm các vị ngồi kiết già. Trên các đài hoa ấy thọ hưởng niềm an lạc giải thoát cho đến hết đêm. Khi trời gần sáng, gió nhẹ khắp bốn phương thổi đến, mang theo hương thơm êm dịu tỏa ngát lấy động khiến hoa nở trọn, thì các vị Bồ Tát kia ra khỏi pháp tam muội, rồi niềm diệu lạc giải thoát, rồi từ đài hoa đi xuống để lên các đài báu, lại ngồi kết già nơi các tòa bảy báu để nghe thuyết pháp. Khắp bốn mặt của các hàng cây báu và các đài bảy báu là núi báu sắc vàng tía, cao 20 do tuần, rộng 3 do tuần. Trên các núi này có vô số trăm ngàn viên ngọc sáng như mặt trời, mặt trăng, các viên ngọc báu minh nguyệt xanh rất lớn. Khắp nơi nơi đều hiện ánh hào quang của Đức Phật Liên Hoa Thượng cùng ánh sáng của châu báu nơi núi chiếu khắp cả thế giới Liên Hoa. Ánh sáng nhậm màu luôn tỏa khắp không gian, không phân biệt ngày đêm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng nên không biết có đêm. Cứ thấy hoa sen khép lại, các loài chim ngừng hót thì biết đó là đêm. Trên các núi kia có đài báu bằng ngọc lưu ly xanh lục, cao 60 do tuần, rộng 20 do tuần. Trung quanh đài báu có cửa sổ lớn nhỏ đủ loại bằng bảy báu. Trong đài báu ấy có các tòa ngồi cũng bằng bảy báu, các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ an tọa trên đó để nghe pháp. Này thiện nam tử, cây bồ đề của thế giới Liên Hoa tên là Nhân Đà La, cao 3.500 do tuần, cành lá tỏa ra 5.000 do tuần. Bên dưới cây bồ đề này có đó hoa sen, cao 500 do tuần, cành bằng ngọc lưu ly, lá bằng vàng ròng, có hàng ức trăm ngàn cành lá dài đến 500 do tuần. Bảy báu là đài hoa, mã não là tô hoa, cao 10 do tuần, rộng 7 do tuần. Đêm trước, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến chi Liên Hoa Thượng đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác trên đóa sen ấy. Ở khắp các tòa hoa chung quanh đạo tràng này đều có các vị Bồ Tát ngồi trên đó để xem Đức Như Lai Liên Hoa Thượng thị hiện đại thần thông. Lúc này Bồ Tát Bảo Chúc Minh bạch với Phật: Thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng đã thị hiện đại thần thông như thế nào? Phật bảo Bồ Tát Bảo Chúc Minh: Như Lai Liên Hoa Thượng sau đêm chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Khi trời vừa sáng bèn thì hiện thần thông biến hóa thân tướng cao đến cõi phạm thiên. Trên đỉnh nhục kế phóng ra 60 ức na do ta trăm ngàn đạo hào quang sáng tỏa chiếu lên phương trên, trải qua quốc độ của chư Phật nhiều như số vi trần trong một thế giới Phật. Khi đó các vị Bồ Tát ở phương trên nhìn xuống phương dưới đều thấy rõ ràng không chút chướng ngại. Nào là núi Đại Thiết Vi, núi Tiểu Thiết Vi, Hắc Sơn vân vân. Trong các thế giới, các vị Đại Bồ Tát được thọ ký, có vị được tam muội, có vị được pháp tẩm trì, có vị được pháp nhẫn nhục, có vị được quả quá địa, có vị được quả nhất sinh bổ xứ. Các vị Đại Bồ Tát đều thấy ánh hào quang, cùng chắp tay quan sát thân của Đức Như Lai Liên Hoa Thượng, thấy đủ 32 tướng của bậc đại nhân, 80 vẻ đẹp tự trang nghiêm, cùng thấy chúng Đại Bồ Tát, thấy cõi Phật của thế giới Liên Hoa rất trang nghiêm. Ai đã thấy rồi đều vui mừng và phát khởi lòng lành. Qua số thế giới nhiều như số vi trần một cõi Phật, các vị Đại Bồ Tát ai ai cũng tạm rời quốc độ của mình, dùng sức thần túc đi đến thế giới Liên Hoa, cung kính cúng dường và thân cận với Đức Liên Hoa Thượng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Này thiện nam, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng thấy đại chúng đã tụ tập, liền thị hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đại chúng và bốn châu thiên hạ, đi đứng ngồi nghỉ đều ở trên tòa ấy. Các vị Bồ Tát đã ra khỏi pháp, tam muội cùng tất cả đại chúng cúng dường Đức Như Lai Liên Hoa Thượng. Này thiện nam, Như Lai Liên Hoa Thượng thu hồi thần thông về tướng lưỡi rộng dài, rồi từ từng lỗ chân lông nơi thân phóng ra 60 ức na do tha trăm ngàn đạo hào quang, chiếu sáng khắp mười phương, đều đến từng quốc độ, nhiều như số vi trần trong một thế giới Phật. Ở trong các cõi đó, các vị Đại Bồ Tát có người được thọ ký, có người được pháp tam muội vân vân. Các vị Đại Bồ Tát ấy, ai ai cũng tạm rời cõi Phật của mình, dùng sức thần túc đi đến thế giới Liên Hoa để được gần gũi cung kính cúng dường Đức Như Lai Liên Hoa Thượng. Thiện nam, lúc này, Như Lai Liên Hoa Thượng thâu hồi thần thông, vì tất cả đại chúng Bồ Tát, chuyển bánh xe, chánh pháp, bất thoái chuyển, luôn thương xót nhớ nghĩ đến thế gian nên tạo nhiều lợi ích. Vì nhằm tạo nhiều lợi ích, an vui cho cõi trời và người đời, nên Ngài đã thành tựu Pháp Đại Thừa. Phẩm 2. Nhập Đà La Ni Môn. Bấy giờ Bồ Tát bảo chúng Minh Bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, thế giới Liên Hoa phân biệt ngày đêm như thế nào? Được nghe những âm thanh gì? Thân tướng của các chúng sinh ở đó ra sao? Đức Phật bảo, Bồ Tát bảo chúng Minh: Này thiện nam, ở thế giới Liên Hoa kia, khi hoa sen khép cánh, các loài chim ngừng hót, Phật và Bồ Tát an trụ trong pháp tam muội thọ hưởng niềm hỷ lạc giải thoát, thì đó là đêm. Khi gió thổi, hoa mãn khai, các loài chim hòa điệu hát, trời mưa hoa đẹp, gió nhẹ từ bốn phương thổi tới mang theo mùi hương vi diệu. Phật và Bồ Tát ra khỏi tam muội, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng vì các vị Đại Bồ Tát giảng nói pháp tạng Bồ Tát, khiến họ vượt qua hàng thanh văn bích chi Phật, thì đó là ngày. Này thiện nam, các vị Đại Bồ Tát ở thế giới ấy thường nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Diệt Độ, tiếng Vô Vi, tiếng Ba La Mật, tiếng Lực, tiếng Vô Úy, tiếng Thần Thông, tiếng Vô Hành, tiếng Vô Sinh, tiếng Vô Diệt, tiếng Tịch, tiếng Tĩnh, tiếng Đạm Bạc, tiếng Đại Từ, tiếng Đại Bi, tiếng Vô Sinh Nhẫn, tiếng Đạo Pháp, tiếng Trao Truyền Trách Nhiệm, tiếng Thuần Bồ Tát vân vân. Các vị Bồ Tát ở thế giới Liên Hoa luôn được nghe những âm thanh như thế không bao giờ dứt. Lại nữa, này thiện nam, các vị Đại Bồ Tát ở thế giới Liên Hoa đã sinh, đang sinh đều có đủ 32 tướng tỏa sáng đến một do tuần, mãi cho tới khi thành Phật chẳng bị đọa vào đường ác. Tất cả các Đại Bồ Tát ở đấy đều có tâm từ thuần, tâm không uế trợ, tâm điều phục, tâm tịch tĩnh, tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, tâm thanh tịnh, tâm vô ngại, tâm không bụi bặm, tâm thiện, tâm vui với đạo pháp, tâm trừ hết trói buộc cho tất cả chúng sinh, tâm như đất, tâm chẳng vui theo lời nói thế gian, tâm vui với ngôn từ xuất thế gian, tâm cầu tất cả các pháp thiện, tâm diệt độ, tâm trừ hết lão bệnh tử, tâm chân thật, tâm thiêu đốt tất cả mọi kiết sử, tâm diệt trừ hết tất cả các thọ, tâm không khinh tất cả các pháp, vân vân. Các vị cũng có sức mạnh của ý, sức mạnh của tạo tác, sức mạnh của nhân duyên, sức mạnh của trí nguyện, sức mạnh của hạnh nghiệp, sức mạnh của sự đoạn trừ, sức mạnh của thiện căn, sức mạnh của ước thể, sức mạnh của sự nghe hiểu, sức mạnh của trì giới, sức mạnh của bố thí, sức mạnh của nhẫn nhục, sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của thiền định, sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của trí, sức mạnh của quán, sức mạnh của thần thông, sức mạnh của niệm, sức mạnh của bồ đề, sức mạnh của sự phá trừ tất cả ma quân, sức mạnh của việc hàng phục tất cả ngoại luận đồng pháp, sức mạnh của việc dứt trừ tất cả các thứ phiền não. Các vị Đại Bồ Tát đã sinh, đang sinh trong thế giới liên hoa kia, đã từng thân cận với vô lượng trăm ngàn các Đức Phật, trồng các căn lành. Lại nữa, các vị Bồ Tát đã sinh, đang sinh nơi thế giới liên hoa, lấy thiền duyệt làm thức ăn. Thức ăn là pháp, là mùi hương, giống như các phạm thiên, không có cách thức ăn uống như ở cõi dục. Ở trong thế giới ấy cũng không có bất cứ một danh từ bất thiện nào, không có nữ nhân, cũng không có tiếng nói của họ, không có những âm thanh khổ não, âm thanh yêu ghét, cho đến âm thanh nói về kết sử, không có âm thanh hữu vi, không có tối tăm, không có các thứ uế tạp, thân tâm không mệt mỏi, không có âm thanh của các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng không có giả danh, không có các thứ gai nhọn đâm chích, hầm hố hiểm hóc, ngói sành đá sỏi, đèn lửa, mặt trời, mặt trăng tinh tú cũng không. Cũng không có biển lớn, núi Tu Di, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Trướng, núi Đen và các thứ núi đất. Không âm thanh của mây, mưa, không âm thanh của gió bão, không có bất cứ một âm thanh của cõi ác nào, không có các âm thanh của tai nạn. Nơi thế giới liên hoa kia, hào quang của Phật, hào quang của Bồ Tát, ánh sáng của ngọc báu Mani, ánh sáng của vật báu, ánh sáng vi diệu tỏa chiếu khắp nơi. Có loài chim tên là Tahala, mỗi con tự phát ra âm thanh nhuần nhuyễn nói về năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Bây giờ Bồ Tát bảo chúng minh bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thế giới liên hoa kia lớn nhỏ thế nào? Đức Như Lai Liên Hoa Thượng đêm qua đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì chủ thế thuyết pháp giáo hóa chúng sinh trong bao lâu? Sau khi ngài nhập niết bàn thì chánh pháp chủ thế được bao nhiêu kiếp năm? Các vị Bồ Tát đã sinh, đang sinh nơi thế giới liên hoa ấy thọ mạng dài ngắn ra sao? Các vị Bồ Tát đó làm sao gặp được Phật, được nghe pháp và cúng dường tăng? Những việc làm đó là nhanh chăng? Thế giới liên hoa trước đó có tên là gì? Đức Phật trước đó nhập diệt bao lâu thì tiếp đến là Đức Như Lai Liên Hoa Thượng chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề? Do nhân duyên gì mà trong mười phương thế giới khác các Đức Phật Thế Tôn thể hiện thần thông biến hóa thì có thể thấy, có thể không thấy? Đức Phật nói: Này Thiện Nam, núi Chúa Tu Di cao 68.000 do tuần, rộng 84.000 do tuần. Giả sử có người dũng mãnh dùng diệu lực của tam muội đập tan núi Tu Di thành vô số hải cải không thể tính đếm được, chỉ trừ Như Lai với nhất thiết chủng trí. Rồi cứ tính mỗi hạt cải là bốn châu thiên hạ thì thế giới liên hoa rộng lớn bằng hết cả số hạt cải mà núi Tu Di đã tan ra. Trong thế giới liên hoa rộng lớn như thế đều đầy các vị Bồ Tát, giống như cõi nước An Lạc cũng đầy dẫy các vị Bồ Tát. Này Thiện Nam, Như Lai ứng cúng chánh biến chi liên hoa thượng thọ mạng 30 tiểu kiếp, chủ thế nói pháp hóa độ chúng sinh. Này thiện nam, sau khi Đức Như Lai Liên Hoa Thượng nhập Niết Bàn thì chánh pháp của Ngài chủ thế được 10 tiểu kiếp. Các vị Đại Bồ Tát đã sinh, đang sinh nơi thế giới Liên Hoa đều thọ mạng là 40 tiểu kiếp. Này thiện nam, thế giới Liên Hoa trước kia có tên là Chiên Đàn, đất nước trang nghiêm, chúng sinh thanh tịnh khác với hôm nay. Này thiện nam tử, thế giới Chiên Đàn thời đó có Đức Phật tên là Nguyệt Thượng, gồm đủ các tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể cho đến Phật Thế Tôn. Đức Phật đó cũng chủ thế 30 tiểu kiếp, thuyết pháp độ sinh. Khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, có vị Bồ Tát do bản nguyện nên đến cõi Phật ở phương khác. Các vị còn lại đều nghĩ, đến giữa đêm nay Đức Như Lai Nguyệt Thượng sẽ vào Niết Bàn, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng ta phải hộ trì chánh pháp trong 10 tiểu kiếp. Ai là người kế tiếp chứng đắc đạo quả Bồ Đề Vô Thượng sau thời chánh pháp diệt? Lúc này có Đại Bồ Tát tên là Hư Không Ấn, do bản nguyện nên được Đức Như Lai Nguyệt Thượng thọ ký thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Như Lai Nguyệt Thượng dạy: các thiện nam, sau khi ta vào Niết Bàn, chánh pháp sẽ chủ thế trong 10 tiểu kiếp. Vào đêm đầu, khi chánh pháp tận diệt thì nơi đêm sau, vị Bồ Tát này sẽ thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hiệu là Liên Hoa Thượng, gồm đủ các tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể cho đến Phật Thế Tôn. Khi ấy, các vị Đại Bồ Tát kia đi đến chỗ Đức Như Lai Nguyệt Thượng, đem tất cả diệu lực của thệ nguyện, thị hiện các thứ thần thông của Bồ Tát, hết lòng cúng dường Đức Như Lai Nguyệt Thượng, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi đến trước Đức Phật bạch: thưa Thế Tôn, trong 10 tiểu kiếp này chúng con muốn nhập tam muội diệt tâm vô chánh. Lúc này Như Lai Nguyệt Thượng bảo Đại Bồ Tát Hư Không Ấn: này thiện nam tử, nên thọ nhập Nhất Thiết Bi Đà La Ni Môn. Tất cả các vị Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi thời quá khứ đều được truyền trao trước Đại Bồ Tát Pháp Vương Tử đã nói. Đến nay, hiện tại trong 10 phương thế giới, tất cả chư Phật Thế Tôn hiện chủ thế thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Chư Phật Thế Tôn đó cũng đã được truyền trao trước Đại Bồ Tát Pháp Vương Tử đang nói, cho đến chư Phật Thế Tôn đời vị lai cũng được truyền trao trước Đại Bồ Tát Pháp Vương Tử. Đó là nhập Nhất Thiết Bi Đà La Ni Môn. Đức Phật liền nói chú: Xà Lên Ni Ma Ha Xà Lên Ni Vực Xí Lệ Phục Lê Tam Bát Đà Ma Ha Tam Bát Đà Đề Sở Át Đế Già Chí Chá Xí Tha Lệ Tha Xí A Tứ Ma Ca Tứ Thi Lệ Di Lệ Đế Lợi Lâu Lâu Xí Ma Ha Lâu Xí Xà Thế Đột Lâu Xà Thế Xà Gia Ma Đế Du Đế Sa Đậu Lậu Niết Già Đa ỉ A Mô Lệ Mô La Ba Lợi Sân Đề Ma La Tư Nhược Tỷ Sĩ La Ta Nỉ Mục Đế Đa Ba Lợi Du Địa A Tỳ Đế Ta Dạ Mộ Già Nỉ Bà La U Ha La Nỉ Đàn Sĩ Tỳ Trệ Tỳ Trệ Ta Lâu Đa Đương Ni Già La Ha Bà Đề Làm Đạt Ma Bà Đề Na Tăng Già La Ha Lạc Xoa Đạt Ma Bà Đề Nam. Đây là những câu giải hiện về tứ niệm xứ. Phật Đà Ba La Ca Thế Sa A Ma Ma Mỹ Ma Ma A Chi Chi A Thế A Tha Nỉ La Nỉ Lư Ca Chi Mục Na Đế Đà Đà Ba Lợi Bà Mỹ Ta. Đây là câu giải hiện về tứ thánh chúng. Bà Sa Thế Bà Nỉ Đà Lệ Đà La Ba Đế Cửu Ngại Đế Mục Bị Mục Bà Ba La Bị Mễ Đế Lệ Tu Ma Bà Đế Mị Đế Chỉ Đế Gia Lâu Nại Quất Đề Xoa Thương Tất Lý Đế Ưu Hỗn Hữu Tam Bát Nỉ A Lạc Xí Bà La Lễ Khư Ký Khứ Nhỉ A Mô Lệ Mô La Du Nỉ. Câu này là giải hiện về tứ vô úy. Đát Phả La A Già La Phả La A Nật Phả La Nật La Phả Tam Mục Đa A Mục Đa Niết Mục Đa A Bá Tỳ Liên Tỳ Mục Đế Bà Nỉ Tỳ La Phả La A Diên Đại Y Tỳ Chỉ Đế Tỳ Chỉ Uất Lôn Độ Xú La Đâu Lam A Hưng Tam Ma Y Đệ Đa Bà Phả Đế Bà Đa Đế Bà Tát Bà Lộ Ca A Trà Ca Lệ A Ca Lệ Tần Đại A Phủ Sa Lệ Chà Đà Muội Đế Tỳ Sa Giả La Bà Đế Ngạch Phả La Ca Phả La. Câu này là giải hiện về tứ ủng hộ Sa Chà Đa A Ni Thi La Bà Bà Đa Bộ Y Đàm Phả Lệ Ni Gia Ma Phả Lam Tam Mổ Đà La Dạ Tỳ Phú Xá Ba Thi Tô Ma Đâu A Miểu Ma Đố A Cô Ma Đố Sì Tha Bà Đệ Mội Đa La Tha Đà Xá Bà La Tỳ Ba La Bà Tha Y Xá Hi Sì Tu Ni Khứ Ma Đệ Sai Na Ma Đế A Hư Cú A Đệ Đâu Sắc Nam Tát Đệ Ma Đế Ba La Nịch Ba Nại Phật Đà Phất Lâu Bà La Ha Lệ. Câu này giải hiện về tứ chánh đoạn. An nhĩ ma nhĩ ma nỉ ma ma nỉ chỉ lệ đế sa dương đa tỷ thiên đế mục đế úc đa mê tam mê ni tam mê tam ma tam mê xoa thương ác xoa thương át kỷ như đàn đế sa mỹ sắt đế đà la nỉ a nư già bà tế Yết La Đa Na Bà La Đế, Yết La Thất Duy Bà Đế, Xà Na Bà Đế, Ni Lâu Bà Đế, Di Lâu Bà Đế, Xoa Dạ Nặc, A Lê Xà, Ni Lư Ca Ba La Đệ Ba Nặc Đạt Lệ Sa Nặc. Câu này là biểu hiện về tứ biện giải. Già Thấu A Ba Ta Nặc, A Lị Sa Nỉ Sa Na Hư Ca Đố Đố, Ba La Bà Ta Đế, Tắt Tiện Dần Để Lợi Gia Phủ Ma Đế Ca Lan Đế Ta, Ta Bà Ma Tát Bại, Ba La Tha Bạc Xoa Thương Già Lệ, Cù Ca Trà Bà Đà Nỉ, Lư Ca Miệu Đà Lợi Xá Na Tỳ Phổ. Câu này giải hiện về tứ thần túc. A già lê phù địa đà đà ba già lệ bà nỉ hột túc na tất địa kiếm tỳ để ni trí tam bút trí ba lợi ca tứ lợi tô di chiên địa thí đà già già a già già lệ a ba lệ tỳ trí bà lệ đê ba lệ ba la già già lệ ba la ba lệ a na già a tiện tế ca ca la di ba la bà tỳ nỉ gia la di ni già Tế Già La Ca La Di Na Gia Đế. Câu này là hiện giải về ngũ căn ngũ lực. Thí sư bệ tô, thí sư bệ đỗ ma ba lợi ha lệ a bà thương bưu lâu chi lệ chi ca la lạc sai a gia ma tất đốt đế đế lệ ma ma lệ cố già thất thi lệ lư ca tả tỳ nhã ni na già ta kỳ lợi ni đế già cổ đế sa tất chiên địa na. Câu này là giải hiện về thất giác ý. Già ca la bà thị bà đế già xí lệ già ca la đà lệ già xí lệ đà lệ mục lệ ê lệ đà lệ a lưu tư ba địa hưu hưu lệ gia tha thị đa già tần bà lệ gia tha già nặc gia tha ba lân già đệ lị xá già tha bà già sĩ lị phú xá đế âm ám lưu giá tỳ lợi tinh tấn âm châu lệ đạo âm giới âm đỉnh âm tuệ âm giải thoát chi kiến âm tinh tú âm nguyệt âm nhật âm. Đây là những âm thanh mà Đức Phật đã nói. Át phù đá di la phù đam tam phật đàm a phù đàm y ha phù đàm hãm đa la phù đàm nợ cam gia ma mục lệ a la thả đà la phả đàm trả lệ mạn trà nỉ hán đa lan lam đa lâu mạn già già la nỉ mâu trí nỉ tam ba la mâu trí nỉ. già nại ba mạn gia quảng miễn miễn ni lâu bà na sa ni na sa bà đặc nặc chí chí đế chí chí đầu ma dư bà giật trừng già ma bà lệ ma lệ ha đa ninh bà liễm bà lệ tần địa tần lệ úc sa lê sa lan ni đà la ninh ba la bà đế bà lam na cha di tì đầu đầu ma bà la khu man bà la ha ma già lị na nhân đà Bà la bà nặc đề la già nặc ma ế thi ba la la nặc bà ma số dương a la ni di y già bảo lạc xoa ngô lợi sư già nặc già la phả chỉ chiên a la tu lệ tát bà tu lam a bà lam bất na già đề đảm bàn đề đa a di na kiền đề diêm bà tế ca kiền đà lệ a đa la trà ha nặc ma già na tần lư ha nà tứ đàm mạn đế tỳ lư già ma đế phật đà đề sư hy đế đà la ni mục tiên. Câu này là giải hiện về thập lực. Phẩm 3: nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni. Bấy giờ Đức Thế Tôn khi sắp nói câu nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni môn này thì đại địa trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đủ sáu cách chấn động, động cực mạnh, phát ra âm thanh hết sức lớn như khiến núi cao nghiêng ngửa, vọt lên chìm xuống, lại hiện ra ánh sáng như thế. Ánh sáng này vi diệu, biến khắp mười phương thế giới nhiều hơn số thế giới như cát của sông Hằng. Lúc đó các núi Tu Di, Thiết Vi và Đại Thiết Vi không còn là vật chướng ngại cho tầm nhìn nữa. Vô số thế giới trong mười phương hiện ra bằng phẳng như lòng bàn tay. Vô số thế giới nơi mười phương an trụ trong đó, các vị Đại Bồ Tát đã chứng đắc các pháp tam muội nhẫn nhục Đà La Ni nơi vô số thế giới khắp mười phương. Nương theo uy lực của Đức Như Lai, bỗng nhiên biến mất khỏi quốc độ của họ và hiện ra nơi thế giới Ta Bà, vào núi Kỳ Xà Quật, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài, dùng vô lượng vô số thần thông của Bồ Tát để cúng dường, rồi ai nấy đều ngồi sang một bên, vì muốn được nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, nên vô số chư thiên nơi các cõi trời thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới cùng đi đến chỗ Đức Phật. Vì muốn được lãnh hội pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, nên vô số các bộ chúng như Rồng, Dạ Xoa, Atula, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Già cùng đi tới núi Kỳ Xà Quật chỗ Đức Thế Tôn. Vì nhằm thấu đạt pháp môn nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, nên các vị Bồ Tát vân tập đến đây, tất cả đều thấy Đức Liên Hoa Thượng Như Lai ứng cúng chánh biến tri và đại chúng Bồ Tát vây quanh Ngài ở thế giới Liên Hoa. Lúc này Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng về pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni. Số đại Bồ Tát nhiều bằng 72 lần số cát sông Hằng chứng đắc Đà La Ni này, liền thấy được vô số thế giới của chư Phật Thế Tôn trong mười phương, tất cả đều thấy thế giới trang nghiêm của các đức Phật thật chưa từng có. Các vị đều đem các thứ thần thông theo diệu lực thệ nguyện của Bồ Tát cúng dường Đức Phật. Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, nếu vị Đại Bồ Tát nào tu pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này thì đạt được 84.000 môn Đà La Ni, được 72.000 môn tam muội, được 60.000 pháp môn. Vị Bồ Tát chứng đắc Đà La Ni này rồi thì có được tâm đại từ đại bi. Chứng được Đà La Ni này rồi thì Đại Bồ Tát thấu tỏ được 37 pháp trợ Bồ Đề, đạt nhất thiết chủng trí, trong đó thâu tóm đầy đủ tất cả giáo pháp của Phật. Các Đức Phật Thế Tôn khi thật sự giác ngộ môn Đà La Ni này đều vì chúng sinh thuyết pháp, không vội nhập Niết Bàn. Này Thiện Nam, ông phải biết chính oai đức của pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này đã khiến đại địa chấn động, hiện ra ánh sáng vi diệu sáng soi khắp vô lượng vô số thế giới của chư Phật. do ánh sáng bổ nhiệm tỏa chiếu đến vô lượng vô biên thế giới của chư Phật, nên khiến cho vô lượng vô biên các vị Đại Bồ Tát vân tộc nơi đây, vì muốn được nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này, tất cả thế giới ta bà, vô lượng vô biên các bộ chúng, thiên, long, giả xoa, atula, nhân, phi nhân, nơi các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tụ hội ở đây là vì muốn được nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy. Các vị Bồ Tát vừa nghe được pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này, liền chứng được bậc bất thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu ai biên chép pháp môn ấy thì thường được gặp Phật, nghe pháp, cúng dường chúng tăng cho đến khi chứng được niết bàn vô thượng. Nếu có vị Bồ Tát đọc tụng pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này thì tất cả các trọng tội đều được diệt trừ hết, khi chuyển sinh sang đời khác được chứng đắc bậc sơ địa. Đại Bồ Tát tu tập pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, nếu trước đây từng phạm năm tội vô gián thì cũng đều được diệt trừ, khi chuyển sinh sang đời khác được chứng đắc bậc sơ địa. Nếu vị này không tạo tội vô gián thì tất cả các tội khác của bản thân trong hiện tại cũng đều được dứt trừ hết, khi chuyển sinh sang đời khác sẽ được chứng đắc bậc sơ địa. Giả sử chẳng thể tu tập, chẳng thể đọc tụng, cũng không được nghe pháp, mà chỉ dùng tơ lụa màu làm y phục cúng dường vị pháp sư thuyết giảng pháp môn ấy, thì người này được các đức Phật Thế Tôn hiện tại trụ thế trong hằng hà sa số thế giới, nơi phương khác đều khen ngợi. Lành thay, chư Phật Thế Tôn kia cũng thọ ký cho người ấy quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị Bồ Tát hiến cúng y phục bằng lụa màu ấy chẳng bao lâu sẽ được quả vị nhất sinh Bồ Sứ Pháp Vương Tử, thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Như vậy, nếu người đem hương cúng dường thì chẳng bao lâu sẽ được hương tam muội vô thượng. Đem hoa cúng dường thì chẳng bao lâu sẽ được hoa trí tuệ vô thượng. Nếu có người đem vật báu cúng dường pháp sư thì chẳng bao lâu sẽ được vật báu là 37 pháp trợ Bồ Đề. Thiện nam tử, pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy có nhiều lợi ích đối với các vị Đại Bồ Tát như thế. Vì sao? Vì trong đó thuần nói về pháp tạng của Bồ Tát. Vì pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni giúp cho Bồ Tát đạt được biện tài không thể kể xiết, lại được bốn pháp màu vi diệu. Thiện nam tử, bấy giờ Đức Như Lai Nguyệt Thượng đem pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni truyền trao cho Bồ Tát Hư Không Ấn, tức thì đại địa cũng lại chấn động, hiện rõ ánh sáng chói lọi. Vô lượng vô biên thế giới của chư Phật trong mười phương được ánh sáng nhiệm màu ấy tỏa khắp nơi mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay. Các vị Bồ Tát tập hợp ở trong đó đều thấy được các đức Phật Thế Tôn nơi vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương. Như vậy, vô số Bồ Tát nơi vô lượng cõi Phật trong mười phương lại đến thế giới trên đàn, cung kính cúng dường thân cận Đức Như Lai Nguyệt Thượng vì muốn được nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni. Thiện nam tử, khi ấy Đức Như Lai Nguyệt Thượng là bậc ứng cúng chánh biên chi bảo các vị Đại Bồ Tát: Này các thiện nam tử, ta nghe có vị Đại Bồ Tát là hạng nhất sinh Bồ Sứ trong mười tiểu kiếp đã nhập tam muội diệt tâm này. Còn các vị Đại Bồ Tát kia thì theo Đại Bồ Tát Hư Không Ấn, trong mười tiểu kiếp để nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy là pháp tạng của Bồ Tát. Ở trong mười tiểu kiếp đó, các Đại Bồ Tát đã thấy chư Phật Như Lai hiện tại trụ thế trong vô số cõi Phật khắp mười phương, đều theo các ngài phát tâm thanh tịnh, thành tựu được căn lành. Các vị Bồ Tát kia bèn đem vô số thứ thần thông của Bồ Tát cúng dường Đức Như Lai Nguyệt Thượng, rồi bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Hư Không Ấn kia, khi hết mười tiểu kiếp thì sẽ chuyển chánh pháp luân vô thượng chăng? Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy. Này thiện nam, sau khi trải qua đủ mười tiểu kiếp, Đại Bồ Tát Hư Không Ấn sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay vào đêm thành Phật ấy, Ngài đã vì các vị Bồ Tát chuyển bánh xe, chánh pháp. Trong số đó có các Bồ Tát qua suốt 10 tiểu kiếp đã từng theo Ngài để nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, thành tựu được căn lành. Bồ Tát hư không ấn khi thành bậc chánh giác vô thượng, liền ngay nơi đêm ấy chuyển bánh xe chánh pháp, bánh xe bất thoái chuyển, bánh xe tối thượng, khiến cho vô số na do tha trăm ngàn Bồ Tát chủ nơi bậc bất thoái chuyển. Các vị Bồ Tát đó trong 10 tiểu kiếp theo Ngài nghe thuyết giảng pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, bấy giờ đều được quả vị nhất sinh bổ xứ. Còn các vị Bồ Tát chỉ được lãnh hội một ít pháp môn ấy thì đều được chứng đắc quả vị thập trụ, không còn thoái chuyển nơi đạo quả Bồ Đề vô thượng, bấy giờ đều đạt được đầy đủ môn Đà La Ni này. Lúc đó Đức Phật Nguyệt Thượng là bậc Như Lai ứng cúng chánh biến chi. Vì các vị Đại Bồ Tát thể hiện vô số các thứ thần thông biến hóa của chư Phật rồi, lại vì Bồ Tát hư không ấn thể hiện pháp tam muội tên là Na La Diên, khiến cho Bồ Tát kia thọ thân kim cang, hiện tam muội trang nghiêm quang, khiến dù chưa chuyển pháp luân nhưng trong 10 tiểu kiếp Bồ Tát kia đã vì các vị Bồ Tát giảng nói pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy, các thế giới của Phật đều thấy Ngài hiện thân Phật với tướng tốt sáng ngời, hiện tam muội kim cang luân, khiến ngồi nơi tòa Bồ Đề. Chưa chuyển pháp luân nhưng Bồ Tát kia đã vì các vị Bồ Tát thuyết giảng vô số các pháp, hiện tam muội luân mang, khiến chuyển pháp luân. Khi ấy có vô số ức na do tha trăm ngàn chúng sinh đạt được bậc bất thoái chuyển. Bồ Tát hư không ấn đã biết rõ việc chuyển pháp luân, nên cùng các vị Bồ Tát cúng dường Đức Thế Tôn xong rồi đều trở về nơi đài báu của mình. Ngay đêm ấy Đức Như Lai Nguyệt Thượng là bậc ứng cúng chánh biến chi liền nhập niết bàn vô dư. Các vị Bồ Tát ở đây lo việc cúng dường xá lợi của Đức Thế Tôn xong xuôi, các vị lại lên đài báu. Còn các vị Bồ Tát khác thì trở về nơi quốc độ cũ. Riêng vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ đã nhập tam muội diệt tâm thì trong 10 tiểu kiếp luôn tịch nhiên an trụ. Bấy giờ Bồ Tát hư không ấn liền vì các vị Đại Bồ Tát trong 10 tiểu kiếp thuyết giảng đủ các pháp môn, khiến cho chúng Bồ Tát vun trồng được các căn lành. Đại Bồ Tát ấy đêm qua đã thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền ngay sau đấy chuyển pháp luân huyện đại thần thông, khiến cho vô số na do tha trăm ngàn chúng sinh trụ nơi bậc bất thoái chuyển đối với đạo Bồ Đề vô thượng. Tiếp đến lại thuyết giảng pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni, khiến cho 80 na do tha trăm ngàn vị Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, 92 ức chúng sinh chứng đạt được bậc bất thoái chuyển đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, 72 na do tha trăm ngàn Bồ Tát chứng đắc pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni này, vô số chư thiên người đời phát tâm cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Bấy giờ Bồ Tát giải oán bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, Bồ Tát phải đầy đủ các pháp nào để được môn Đà La Ni này? Phật đáp: Bồ Tát phải đạt đủ 4 pháp mới chứng đắc môn Đà La Ni này. 4 pháp đó là gì? Bồ Tát an trụ nơi 4 thánh chủng, tức là tùy theo chỗ có được về y phục, thức ăn uống, chỗ ở, đồ nằm, thuốc men, luôn vui vẻ biết đủ. Bồ Tát có đủ 4 pháp ấy thì tu tập được môn Đà La Ni này. Đại Bồ Tát lại phải đạt đủ 5 pháp mới tu tập được pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni. Những gì là 5 pháp? Đó là tự mình trì giới, ba la đề mộc xoa để tự chế ngự, giữ gìn oai nghi đầy đủ, cho đến dù phạm một lỗi nhỏ cũng cảm thấy rất sợ hãi. Đã được như vậy rồi, gặp người không trì giới thì khuyên bảo, khiến họ trì giới và an trụ trong sự giữ giới đó. Gặp người không có chánh kiến thì khuyên bảo họ an trụ nơi chánh kiến. Gặp kẻ không có oai nghi thì khuyên bảo họ sống có oai nghi, an trụ trong đó. Gặp chúng sinh có tà ý thì đem chánh ý khuyên bảo để họ theo an trụ trong ấy. Đối với người tu học theo thanh văn bích chi Phật thì đem đạo quả Bồ Đề vô thượng khuyến hóa, khiến họ an trụ nơi đạo quả ấy. Đại Bồ Tát gồm đủ 5 pháp này thì đạt được pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni. Bồ Tát lại còn gồm đủ 6 pháp nữa mới đạt được môn Đà La Ni này. 6 pháp đó là gì? Mình đã tích lũy được nhiều hiểu biết, thấy người ít hiểu biết thì khuyến trợ, khiến họ đạt được nghe rộng hiểu nhiều. Tự mình không tham lam keo kiệt, đối với chúng sinh keo kiệt thì đem hành bố thí khuyến hóa khiến họ thực hành an trụ với pháp ấy, không gây não hại cho chúng sinh, mà dùng pháp vô úy cứu giúp kẻ sợ hãi khiến họ được giải thoát, không dối trá dua nịnh, mà luôn luôn an vui với nẻo tịch tĩnh. Bồ Tát có đầy đủ sáu pháp này thì đạt được pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni. Bồ Tát đạt đầy đủ các pháp như thế là đã thâu tóm đủ tất cả, rồi phải an trụ nơi chốn vắng lặng yên tĩnh trong 7 năm, ngày đêm 6 thời luôn điều phục thân ý, chuyên tâm đọc tụng lời chú này. Khởi đầu buổi trì tụng phải niệm chư Phật hiện tại khắp 10 phương. Sau 7 năm, đại Bồ Tát kia đạt được pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni ấy. Đã được môn đà la ni như vậy thì đạt được tuệ nhãn thánh minh, nhìn thấy chư Phật Thế Tôn hiện tại trụ thế trong hằng hà sa số thế giới khắp 10 phương, thị hiện hào quang sáng rỡ. Thấy chư Phật thị hiện thần thông rồi thì Bồ Tát ấy sẽ được 84.000 môn đà la ni, được 72.000 môn tam muội, được 6.000 pháp môn khác nữa. Đại Bồ Tát đã chứng đắc pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni này thì sẽ được tâm đại từ đại bi. Nếu đã được môn đà la ni ấy thì đại Bồ Tát giả như có phạm 5 tội vô gián, khi bỏ thân này thì tội ấy liền tiêu trừ. Có luân chuyển đến 3 đời thì các tập khí còn sót lại cũng đều dứt sạch, được chứng đắc quả vị thập địa. Còn như Bồ Tát không tạo tội vô gián thì các tội khác đều tiêu trừ hết, chuyển đổi sang đời khác thì đạt quả vị thập địa. Chẳng bao lâu được 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, thành nhất thiết chủng trí. Thiện nam tử, pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni này tạo nhiều ích lợi lớn lao như thế đối với các vị đại Bồ Tát, chắc chắn giúp cho các đại Bồ Tát được thấy chư Phật Thế Tôn thị hiện thần thông, đạt được niềm vui nơi thánh pháp như thế, có được đầy đủ thần thông như vậy. Các đại Bồ Tát đem những thứ này cúng dường chư Phật Thế Tôn trong hằng hà sa số thế giới, lại đến chỗ chư Phật để nghe thuyết giảng vô số các pháp, được tam muội nhẫn nhục đà la ni rồi trở về cõi này. Thiện nam tử, pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành đà la ni ấy đem lại nhiều lợi ích cho các vị đại Bồ Tát như vậy, diệt trừ các nghiệp chướng, thêm lớn căn lành. Lại có vị Bồ Tát nói: Thưa Thế Tôn, trong thời quá khứ ở chỗ chư Phật Thế Tôn hiện đang trụ thế nhiều bằng 9 lần số cát sông Hằng, chúng con đã được nghe môn đà la ni này. Có vị Bồ Tát nói số chỗ được nghe đó bằng 2 lần số cát sông Hằng. Có vị lại nói bằng 3 lần, có vị lại nói bằng 4 lần, có vị lại nói bằng 5 lần, có vị lại nói bằng 6 lần, có vị lại nói bằng 7 lần, có vị lại nói bằng 8 lần, có vị lại nói bằng 9 lần, vân vân. Nói như thế này: Thưa Thế Tôn, trong quá khứ ở chỗ chư Phật Thế Tôn hiện đang trụ thế nhiều bằng 9 lần số cát sông Hằng, chúng con đã được nghe môn đà la ni ấy. Đại Bồ Tát Di Lặc nói: Thời quá khứ, cách đây 10 hằng hà sa số kiếp, có đại kiếp tên là San Đề Lam, cõi Phật ấy tên là Nhất Thiết Anh Lạc Nghiêm Sức. Bây giờ có Phật danh hiệu là Ta Lân Đà La Xà, gồm đủ các tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Có vô số ức na do tha 100.000 tỳ kheo, vô số vị Bồ Tát như vậy luôn vây quanh Ngài. Đức Phật Ta Lân Đà La Xà đã thuyết giảng pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy. Con đã từng theo Ngài được nghe pháp môn Đà La Ni ấy, tu hành đầy đủ trong vô số kiếp như vậy, lại trải qua vô số A Tăng Kỳ, chư Phật Thế Tôn quá khứ, chư Phật Thế Tôn hiện đang trụ thế. Con đã dùng vô số A Tăng Kỳ thần thông của Bồ Tát cúng dường chư Phật Thế Tôn đó. Nơi chú xứ của mỗi mỗi vị Phật ấy, con đã gieo trồng vô số vô lượng A Tăng Kỳ không thể kể xiết các căn lành phước đức. Do căn lành này mà nhiều ngàn chư Phật đã thọ ký cho con. Con còn đợi lúc để thực hiện bản nguyện nên trụ lâu ở thế gian, không vội thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng trước. Hôm nay Đức Thế Tôn thọ ký cho con ngôi vị Pháp Vương Tử, là giao cho con sâu chuỗi báu giải thoát là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Đúng vậy, đúng vậy. Này Di Lạc A Dật Đa, như ông đã nói, nơi trú xứ của Đức Ta Lân Đà La Xà Như Lai ứng cúng Chánh Minh Chi, ông đã được nghe pháp môn nhập nhất thiết chủng trí hành Đà La Ni ấy. Này Bồ Tát Di Lạc, như có ai muốn thành tựu quả vị chánh giác vô thượng thì ở trong 10 đại kiếp ấy, ông đã có thể khiến họ thực hiện đầy đủ ý nguyện của bậc Như Lai. Như thế thì sẽ mau chóng đạt bát niết bàn vô thượng để nhập niết bàn vô dư. Này Bồ Tát Di Lạc, họ còn phải chờ thời thích hợp để thực hiện bản nguyện nên ông đã an vui chủ thế lâu dài. Này Bồ Tát Di Lạc, ông nay hãy đến nơi ta để nhận ngôi vị Pháp Vương Tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn quan sát khắp đại chúng, đại Bồ Tát, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các chúng trời, rồng, Atula, Giả Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, người và không phải người vân vân, xong xuôi và ngay lúc đó liền nói lời chú. Đát Đa La Phù Di, Đàn Đa Phù Di, Đàm Ma Đà Phù Di, Gia Đế Phù Di, Tất Di, Ly Đế Phù Di, Ba La Nhã Phù Di, Tỳ Xá Già La Trẻ Phù Di, Ba La Đế Tam Tỳ Đại Phù Di, A Xúc Xoa Ba Phù Di, Cát Lược Ba La Bá Phế Phù Di, Tam Ma Đa Ba Lệ Sai Mộ Tỳ, Xoa Phù Di Sa Đế, Xoa Na Phù Di, Tam Mâu Sa Tỳ Mâu Xả, Ba La Mâu Xả Tỳ, Xá Gia La Đạt Xá Bà Đế Tỳ Xá Thác Đế Lan Na, Già Già La, Già La Bà Mẫu Sa, Bà Ma Tỳ Ma Đế, Rũ Ba Ế La, Yên La Già Chí Xá Lại Thác Mộc La Bà Thi, Tăng Già La Ma, Y Đế Chu La Bà Đế, Di Sĩ Văn Đà La, Đà Ha La Bà Đế, Ba La Nhã Phủ Đa Ha, Đại Ca La, Di Đa, Sa Đổ Sa Bàn Đa Y La Già Ni La Già A Hầu Sa Thác, A Già La Chí A, Lê Tha Bà Đế, Cầu Lưu Bà Đế Đế Ê Na Đề Phạm, A Ca Na Bà Đế Bà Ca Na Đế, Sa Di Đế Tỳ Sa Bà Yên Trà Thác, Bà La Pha Thác La Đát A La, Cưu Lưu Sư Tịch Đâu Lưu Sư Ma, La Lưu Sư, Ma La Lưu Tha, Tha Lưu Đề Tát Bà Đa, Tát Bà Đa Tát Bà Đa, Chá A Ni Lâu Đà Địa A Tha, Đa Ê Pha Lê, Bà Hầu Pha La Tát Đa, Pha La Thất Thát Bà Đề. Đức Thế Tôn vì chư thiên nói câu chú giải thoát của 12 nhân duyên này, 60 na do tha chư thiên được kiến giải về thánh đế. Hằng pha lam ương già la pha la 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 pha a la pha ni la hô la bà bà đa phiêu y đàm lam nê xà ma pha lam na mẫu đà viêm tỳ đắc già ba la nhã già ca an nậu tỳ lê đế già ca xà nặc già ca la. Do câu chú giải thoát này mà 10 ức na do tha chư thiên phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng nên được bậc bất thoái chuyển. Ba thi tô ma đố a nô ma đố a cu ma đố thi đà bà cú ma đa la la tha a sa la tỳ ba la bà tha y sa hi đa tu ni ma đê sai ma đế a lư câu át quy giác sư na. Do câu chú giải thoát này mà 64.000 rồng phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng liền được bậc bất thoái chuyển. Tu bà xoa tu bà la ma tha na a la trụ bà già la trụ già bà la trụ già la diệu xoa tất đại ma đế ta mạn đa ố xoa bà lệ ngô thác ca lư ma ha bà lệ minh xà a lư đà la na ngô già lạc xoa cưu đà xoa tỳ lưu tư mục khư sa đế kha tất đa sa đế bà lê a tu lộ tỳ na tu lộ ba la ma địa. Nhờ câu chú giải thoát này mà 12 ức dạ xoa phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng đều được bậc bất thoái chuyển. Át lị thế côn lê lệ nặc trí thế san trí thế già trí ninh na già mễ a la bị a đà mễ ma đế mễ san nặc ha thủ lệ đà la ni già a bê thi đa tát nhân đà là tát đề bà tát na già tát già a tô la đề bà na già nặc lưu đế ba lị ba la nặc lưu đế la tỳ tất nặc lưu đế ba la nhã ba lị ba la ma già đế trực lực đế la tỳ phất bà chỉ bị thị nỉ bị tát già lị đa bàn đa a tỳ đế na bàn đa Thủ La Bàn Đa, Chỉ Lị Na, Tỳ Lê Xà Bàn Đỗ, Tỳ Đà Bàn Đế, Tỳ Tam Bà Kỳ, Vị Già Vân Đà La Đạt Xá Ba Lị, Yết Ma Nực Xoa, Ba La Sú, Thập Ô Ha La Nô Đề La Bà Đầu, Tu La Văn Đà, La Na Già Văn Đà La, Dạ Xoa Văn Đà La Khô La, Xoa Tứ Văn A La, Vị Đề Di, Đa Bệ Đa Bệ, Quất Xuất Nỉ, Na Nỉ, Bà La Khư Trẻ Na Na Đế Đà La Ni Gia, A Thi Sa Đa Đề Xá Luân Đà Nỉ, Bà Giá Luân Địa Xá, Phá Thâu Đà Nỉ, Bà Chỉ Ba Lì Yết Ma, Ba La Nhã, Phủ Địa Tất Phật Đế Ma Đế, Già Đế Trực Lực Đế, Già Na Ba, La Đế Tát Lan Na Phù Xà Địa Gia Già Kiết Lệ, Thủ Nhã Đa Già Kiết Lệ Bà Gia. Nhờ câu chú giải thoát này mà 56,000 Atula phát tâm cầu đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác không thoái chuyển đối với tâm đã phát ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Vô Úy Địa, thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời là điều hết sức khó có. Đạt đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến do tu tập câu chú này cũng rất là khó. Nên lấy lợi ích cho chúng sinh để thành tựu công đức của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Như Lai lúc thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, bố thí, làm việc thiện, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ luôn đầy đủ, thân cận hàng ước na do tha trăm ngàn đức Phật, hoặc thực hành bố thí, trì giới, hoặc thực hành phạm hạnh, hoặc tu tập, hoặc tinh tấn nhẫn nhục tu tập thành tựu thiện định, gần gũi học hỏi bậc trí đa văn, cả ngần thứ ấy nghiệp thiện đầy đủ. Do đó, nay ta chứng được vô thượng trí. Này thiện nam tử, khi Như Lai thực hành đạo Bồ Tát, thì trong cả ức trăm ngàn ức na do tha kiếp, miệng ta không phạm bốn lỗi, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời thô ác, không nói hai lưỡi. Do nhân duyên này mà ta thành tựu được tướng lưỡi rộng dài. Này thiện nam tử, những điều Như Lai đã giảng nói trọn không hư dối. Lúc này Đức Thế Tôn từ nơi bảo tòa thì hiện thần thông nhập vào pháp tam muội gọi là tập nhất thiết phước đức, hiện ra tướng lưỡi rộng dài tự che khắp mặt mình. Từ tướng lưỡi rộng dài ấy phóng ra 10 ức đạo hào quang. Các đạo hào quang màu nhiệm này tỏa chiếu khắp 3,000 đại thiên thế giới. Các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời không đâu là không soi tới. Chúng sinh ở địa ngục bị thiêu đốt do ánh sáng này soi đến khiến có gió mát thổi lên, nên tạm thời thọ nhận được sự an lạc. Ở trong cõi địa ngục mỗi mỗi chúng sinh đều được thấy hóa thân của Như Lai nơi trước mặt mình, đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân, cùng 80 vẻ đẹp để tự trang nghiêm. Những chúng sinh trong cõi địa ngục ấy được thấy Phật nên có đủ sự an lạc khiến họ đều tự nghĩ. Nhờ vị đại sĩ này nên nay chúng ta được vui vẻ an lạc. Suy nghĩ như thế nên đối trước Như Lai họ đều phát sinh tâm ái mộ cung kính hoan hỷ. Đức Như Lai bảo họ, này các chúng sinh, các ngươi nên niệm như thế này, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, tất khiến cho các người có thể được yên ổn trong đêm dài tăm tối. Nghe lời dạy của Phật xong, những người nơi cõi địa ngục kia liền chắp tay niệm lớn, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Chúng sinh trong địa ngục ấy nhờ căn lành này liền bỏ được nghiệp nơi địa ngục, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc sinh làm người. Nếu là chúng sinh trong địa ngục hàn băng thì được gió ấm thổi tới, vân vân. Cho đến khi được sinh trong loài người, cũng như thế, các loài ngạ quỷ bị sự đói khát đốt cháy thân thể. Khi hào quang của Phật chiếu đến rồi thì lửa đói khát liền tiêu tan, được thọ hưởng an lạc. Mỗi một ngạ quỷ đều thấy hóa thân của Phật hiện ra trước mặt mình, với 32 tướng của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp tự trang nghiêm thân. Các ngạ quỷ được thấy Phật rồi thì tâm vô cùng hoan hỷ nên đối trước Đức Như Lai họ đều vui vẻ yêu quý cung kính. Đức Phật theo ngôn ngữ của họ mà giáo hóa, do căn lành ấy, đến khi xả bỏ thân mạng, các ngạ quỷ có thể sinh lên cõi trời, có thể sinh làm người, cũng giống như vậy. Ngài hóa độ các loài súc sinh cho đến hàng người trời. Lúc này vô số các vị trời, người cùng đến chỗ Đức Như Lai, ngồi sang một bên lắng nghe thuyết pháp, và ngay khi ấy có vô số chư thiên, người đời, phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, lại có vô số Bồ Tát chứng đắc tam muội, nhẫn nhục, Đà La Ni,
Xà Lê Ni, Ma Ha Xà Lê Ni, Vực Xí Lệ,
Phục Xí Lệ, Tam Bát Đà, Ma Ha Tam Bát Đà, Đề Diễm Át Đế Già Trí Thác Xí, Tha La Tha Xí, A Tứ Ma Ca Tứ, Thi Lê Di Lê Đế Lệ, Lâu Lâu Xí Ma Ha Lâu Lâu Xí, Xà Duệ Đột Lâu Xà Duệ, Xà Gia Ma Đế, Chiên Đế Sa Đâu Lậu, Niết Già Đa Nỉ, A Mô Lệ Mô La Ba Lị Sân Nỉ, Ma La Tê Nhã Tỷ Đa La Ta Nỉ Mục Đế, Đa Ba Lị Du Địa, A Tỷ Đế Ta Dạ Mộ Già Nỉ, Ta La U Ha La Nỉ, Đàn Đa Tỷ Trệ, Tỷ Trệ Bà Lâu Đa Dương Ni Già La Ha Bà Nê Man, Đạt Ma Bà Nê Na, Tăng Già La Ha Lạc Xoa, Đạt Ma Bà Nê Nam. Đây là câu chú giải hiện về tứ niệm xứ. Phật Đà Ba La Ca Sa Duệ, A Ma Ma Mỹ, Ma Ma A Chí Chí, Át Thế, Át Tha Nỉ Chí, La Nỉ Lư Ca Chí, Mục Đế Na Đà, Đà Ba Lị Bà Bà Nỉ. Đây là câu thần chú giải hiện về tứ thánh chủng. Bà Sa Thế, Ba Sa Nỉ Đà Lệ, Đà La Ba Đế, Cửu Tất Đế, Một Bị Một Bà Ba La Bị, Mê Đế Lệ, Tu Ma Bà Đế, Phỉ Đế Chỉ Đế, Ca Lâu Nại Uất Nê Xoa Duệ, Tất Phú Đế Ưu Côn Hậu, Tam Bát Nỉ, A Lạc Xí, Bà La Lễ Khứ Kỳ, Khứ Nhĩ A Mô Lệ, Mô La Du Nỉ. Đây là câu chú giải hiện về tứ vô úy. Đát Pha La, A Già La Pha La, A Nạc Pha La Nạc La Phả Tam Mục Đa, A Mục Đa Niết Mục Đa, A Bãi Tỳ Nại Tỳ Mục Đế Bà Nỉ, Tỳ La Pha La A Diên Đại, Y Tỳ Trĩ Đế Tỳ Trĩ, Quất Lôn Độ, Đâu Trưng La Đâu Lam A Hưng Tam Ma Y Đệ Đa Bà Pha Đế, Bà Đa Đế Bà Tát, Bộ Lộ Ca A Cha Ca Lệ, A Ca Lệ Tần Đại A Phù Ta Lệ Cha Tha Muội Đế, Tỳ Sa Già La Bà Đế, Át Pha La Già Pha La. Đây là câu chú giải hiện về tứ ủng hộ. Sa Cha Đa A Ni Thi La Bà Đa Bộ, Y Đàm Pha Lệ Ni Gia, Ma Pha Lam Tam Mỗ Đà Na Dạ, Tỳ Phú Xá, Ba Xà Tô Ma Đạo, A Miễn Ma Đấu, A Cư Ma Đấu, Di Tha Bà Đế Muội Đa La Tha, Đà Xá Bà La Tỳ Ba La Bà Đà Y Xá Hi Đa Tu Ni Khứ Ma Nê Sai, Kỳ Na Ma Đế A Lư Cú, A Nê Đâu Sắt Nam Tát Đê Ma Đế Ba La Suyết, Ba Nại Phật Đà, Phật Đâu Bà Ba La Ha Lệ. Đây là câu chú giải hiện về tứ chánh đoạn. An Nhĩ Ma Nhĩ, Ma Nỉ Ma Ma Nỉ, Chỉ Lệ Đế Sa, Dương Trừ Dương Đa Tỷ Chiên Đế, Mục Đế Úc Đa Mê, Tam Mê Ni Tam Mê Tam Ma Tam Mê Xoa Duệ, Ô Xoa Duệ, Ác Kỳ Chiên Đế Sa Mỹ Sắt Đế, Đà La Nỉ A Lư Già Bà Tế, Yết La Đa Na Bà La Đế, Yết La Thấp Di Bà Đế Xà Na Bà Đế, Nỉ Lâu Bà Đế Nỉ Lâu Bà Đế, Xoa Dạ Nặc Đà Lệ Sa Nỉ, Lư Ca Bà La Nê Bà Nặc Đạt Lê Sa Nặc. Đây là bốn câu chú giải hiện về tứ biện. Già Thấu A Bà Ta Nặc Đà Lê Sa Nỉ Sa Na Lư Ca Đà Đố Ba La Bà Ta Đế Tát Thiên Dần Nê Lị Gia Phủ Ma Đế Ca Lan Đế Ta Bà Ta Bà Ma Tát Bị Ba La Tha Bạc Xoa Duệ Gia Lệ Củ Cát Trà Bà Đà Nỉ Lô Ca Miễn Đà Lị Xá Na Tì Phục. Đây là câu chú giải hiện về tứ thần túc. A già lệ phù địa đà 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 ba già lệ bà nỉ hột lật na tất địa kim tỳ đệ ni trí tam bút trí ba lị ca tứ lị tô di chiên địa đà đà già già a già già lệ a ba lệ tỳ trí bà lệ nạp ba lệ ba la già già lệ ba la ba lệ a na dạ a tiện tế ca ca la di ba la bà tỳ nỉ ca la di ni già tế già la di na do đế. Đây là câu chú giải hiện về căn lực. Phí sư bệ tô phí sư bệ đỗ ma ba lị ha lệ a bà duệ thùy lâu chỉ lệ chi ca la lắc ta a đà ma tất đố đế đế lệ ma ma lệ bát già thất thi lệ lô ca tả tỳ nhã nỉ na gia ta kỳ lị thi đế già diêm đế sa thất chiên địa na. Đây là câu chú giải hiện về thất giác ý. Già ca la bà thệ, lệ bà đế, già sĩ lệ, già ca la đà lệ, đà già sĩ lệ đà lệ, mục lê ê lệ đà lệ, a lưu bá bà địa, hưu hưu lệ, gia tha thị đa già, tần bà lệ, gia tha, ba lân già điệt nê, lị xá giả tha bà giả sĩ lị phú xá đế âm, ám lưu quát tỳ tỳ tinh tấn âm, gâu lệ đạo âm, giới âm, định âm, tuệ giải thoát chi kiến âm, tinh tú âm, nguyệt âm, nhật âm. Đức Phật đã nói lên các âm thanh như vậy: Át Phù Đa, Di La Phù Đam, Tam Phật Đàm A Phù Đàm, Hi Ha Phù Đàm, Đát Đa La Phù Đàm, Nặc Hàm Già Ma Mục Lệ, A La Pha, Đà La Pha, Mạn Đồ Lê, Mạn Đồ Nỉ Đát Đa La, Lam Đa Lô Mạn Già, Già La Nỉ, Mâu Trí Nỉ, Tam Ba La Mâu Chín Nỉ, Già Nại Ba Lăng, Già Ma Miễn Miễn, Ni Nâu Bà Na Sa Nỉ, Na Sa Bà Đà Nặc, Chí Chí Đế Chí Chí, Ma Dư Bà Giật, Trừng Gia Ma Bà Lệ, Ma Lệ Ha, Đa Ninh Bà Liễm Bà Lê, Tần Địa Tần Lệ Úc Sa Lê Sa La Nỉ Đà La Ninh, Bà La Bà Đế, Bà Lam Na Cha, Di Tỳ Đầu Đầu Ma, Bà La Khô Mạn Bà La Ha, Ma Già Lê Na, Nhân Đà La Bà Nặc Đề Đề La Xà Nặc, Ma Ê Thi Ba La 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 Nặc, Bà Ma Số Dương, A La Ni, Di Y Già Sĩ Lặc Xoa Sĩ Lị Sư Già, Nặc Già La Pha Chỉ, Trên A La Tu Lệ, Thất Bà Tu Lam, A Bà Lam Bất Na, Gia Nê Diêm Bát Nê Đa, A Di Na Kiền Nê Đa, Diệm Bà Tế Ca Kiền Đà Lệ, A Đa La Trà Ha Nặc, Ma Già La, Tần Nô Ha Nặc, Thứ Đà Mạn Đế, Kỳ Lô Già Ma Đế, Phật Đà Nê, Sư Hí Đế, Đà La Nê Mục Sĩ. Đây là câu chú giải hiện về thập lực. Đát Đa La Phù Di, Đàn Đa Phù Di, Đàm Ma Đà Phù Di, Già Đế Phù Di, Tất Di, Ly Đế Phù Di, Ba La Nhã Phù Di, Tỳ Xá Già La Trệ Phù Di, Ba La Đế Tam Tỳ Đại Phù Di, A Xúc Xoa Ba Phù Di, Kiết Lược Ba La Giác Phế Phù Di, Tam Ma Đa Ba Lị Ta Mộ Tỳ Xoa Phù Di, Xà Đế Xoa Na Phù Di, Tam Mâu Xà, Tỳ Mâu Xà, Ba La Lao Xa Tỳ Xá Già La Đạt Xá Bà Đế, Tỳ Xá Thác Đế La Na Già Già La, Già La Ta Mẫu Sa Bà Đa Tỳ Ma Đế Rũ Bà, Ê La Yên La Già Mạo, Xà Lại Thác Mực La Bà Thi Tăng Già La Ma, Y Đế Chu La Bà Đế Di Sĩ Văn Đà La Đà Ha La Bà Đề Ba La Nhã Phù Đa Ha Đại Ca La Di Đa Sa Đậu Sa Bản Đa Y La Giả Thi La Giả Ni La Giả A Hầu Ta Thác A Văn Đà La Mạo A Lê Tha Ta Đế Cầu Lưu Bà Đế Đế Ê Na Đề Phiếm A Ca Na Bà Đế Bà Ca Na Đế Sa Di Đế Tỳ Sa Bà Yên Trà Thác Ba La Pha Thác La Đát Đa La Cư Lưu Sư Ma Đâu Lưu Sư Ma La Lưu Sư Ma La Hu Tha Tha Lưu Đề Tát Bà Đa Tát Bà Đa Tát Bà Đa Giá A Ni Lâu Đà Tha Ha Tha Đê Ê Pha La Bà Hầu Pha La Tát Đa Pha La Thất Thác Bà Đế. Đức Thế Tôn vì chư thiên nói câu chú giải hiện về 12 nhân duyên này, khiến cho 60 na do tha chư thiên được hiểu rõ thánh đế. Đát Pha Lam, Ương Già Pha Lam, La La Pha A, La Pha Ni La Phủ La, Bà Đà Đa Phiếu Y, Đàm Lam Ni Xà Phế Pha Lam Na Mẫu Đà Viên Tỳ Phủ Già, Ba La Nhã Già Ca A Nậu Tỳ Lệ Đế Già Ca, Xà Nặc Già Ca La. Do câu chú giải thoát này mà 10 ức na do tha chư thiên phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng và liền được bậc bất thoái chuyển. Ba thi tô ma đố, a no ma đố, a cu ma đố, thi đà bà cú ma đa la tha, tha a xá la, tỳ bà la ba tha y xá hi đa, tu ni ma, thánh ta na ma đế, a lô câu át trĩ giác sư na. Do câu chú giải thoát này mà 64.000 rồng phát tâm cầu đạo quả chánh giác vô thượng liền được bậc bất thoái chuyển. Tu bà xoa tu bà ta, bà la ma đà, na a la chủ, bà già la chủ, già bà la chủ, già la diệu xoa, tất đại ma đế, ta mạn đa sơ, ô xoa bà lệ, hầu thác ca lô, ma ha bà lệ, ô xà đà lô đà la na, sĩ già lạc xoa cu đà, xoa tỳ lưu bá, Tỳ Lưu Bá Mục Khứ, Sa Đế Ha Tất Đa, Sa Đế Bà Lệ, A Tu Lộ, Tỳ Na Tu Lộ, Ba La Ma Địa, Nhờ câu chú giải thoát này mà 12 ức giả xoa phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng và đều được bậc bất thoái chuyển. Át lị thế, tỳ lê lệ nạc trí thế, san trí thế, già trí ninh, na ca mễ, a la bại, a đà mễ, a la bị, a đà mễ, ma đế mễ san nặc ha, thủ lệ, a la ni dạ a, tỳ thi đa tát nhân đà la tát đề bà tát na già tát dạ a, tu la đề bà, na già nặc lưu đế ba lị bà la, nặc lưu đế la tỳ tất nặc lưu, đế ba la nhã ba lị, bà la ma già đế trực lục đế là tỳ phất bà chi bị thị nhị bị tát già lì đa bàn đa a tỳ tha na bàn đa thủ la bàn đa chỉ lệ na tỳ lệ xà bàn đố tỳ đà bàn đế tỳ tam bà kỳ mặc già xoa đà la đạt hàm ba lì yết ma đặc xoa ba la vân vân thập ô ha la nô đề là bà đạo tu la văn đà la na già văn đà la già xoa văn đà la kiết la xoa tứ văn đà la bị đề di đa bể đa đa bể uất xuất ni na di bà la khử trẻ na na đế đà la ni giả a ti sa gia đề xá du đà nỉ bà trá du địa xả phá du đà nỉ bà chỉ ba lệ yết ma ba la nhã phù địa tất vật đế ma đế già đế trực lực đế già na na ba la đế tát la na phù xà địa gia già kiết lệ thủ nhã đa già kiết lệ bà gia. Nhờ câu chú giải thoát này mà 56,000 Atula phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng không thoái chuyển đối với tâm đã phát ấy.